Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ năm phục sinh. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 từ câu 21 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sau khi chứng kiến việc ông Phao-lô giúp một người bại chân tại Lystra đi lại được qua việc chữa lành của ông ấy, đám đông tung hô và tự phong họ như những vị thần, chẳng hạn như thần Dớt và thần Hét-mê. Vì thế, thầy tư tế đền thờ thần Dớt và đám đông muốn dâng lễ tế họ với lễ phẩm bò và vòng hoa. Nghe biết được hai tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô xé áo mình ra xông vào đám đông mà kêu lên: Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan tin mừng cho các bạn là hãy bỏ những cái hão huyền này đi mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Người không ngừng làm chứng cho mình khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng an vui. Những lời của ông Phao-lô cho chúng ta thấy rằng ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chỉ là người phàm, chính Thiên Chúa hằng sống mới giúp cho người bị bại hai chân được khỏi. Do đó, dân chúng hãy từ bỏ những hão huyền mà trở về với Thiên Chúa, Đấng luôn ban ơn giáng phúc cho họ, chỉ thờ một mình người mà thôi. Là môn đệ của Chúa, chúng ta tự hỏi, tôi có hướng về Chúa không, hay về các ngẫu tượng? Một ngẫu tượng là tất cả những gì chiếm chỗ của Thiên Chúa. Cả những sự tốt đẹp nhất cũng có thể trở thành ngẫu tượng, tình yêu, nghề nghiệp, công việc, thú nhàn rỗi, nghỉ ngơi, sức khỏe, sắc đẹp, tiện nghi, xe hơi, vật người ta giữ, các ý tưởng vân vân, mà người ta gắn cho một giá trị tuyệt đối, chứ không phải là Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn là giá trị tuyệt đối trong lòng họ. Và đặc tính của ngẫu tượng là trống rỗng, không thể thực sự cung cấp điều người ta xin. Khi người ta đòi hỏi tuyệt đối nơi ngẫu tượng, người ta chỉ gặp phải thất vọng mà thôi. Như vậy, ngẫu tượng là những điều hão huyền, như Thánh Phaolô đã nói. Còn khi người ta thực sự tương đối hóa những sự việc trần gian và biết tựa nương vào đấng không thể lừa dối, đấng ấy là Thiên Chúa. Khi ấy, người sẽ thiên giáng phúc cho những kẻ đến cầu xin cùng người. Theo trình thuật của Thánh Gioan, những lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay tiếp liền ngay lời loan báo về việc chối bỏ ba lần của Phêrô. Những môn đệ nghe những lời chối bỏ của Phêrô đều rất bối rối. Trong bối cảnh này, Chúa Giêsu thấy cần phải nói lên vài lời để củng cố tinh thần cho các môn đệ. Người nói rằng, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Qua những lời này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đừng sợ, nhưng hãy yêu mến người và chỉ mình người mà thôi. Và người quy định dấu chỉ của tình yêu đích thực là tuân phục kẻ người ta yêu mến hay là giữ các điều răn của Thầy. Đó là yêu mến Chúa hết lòng và yêu mến tha nhân như chính mình. Đây là một kinh nghiệm mà mọi người trải qua yêu thương đều thấu hiểu. Khi ta yêu người nào, ta dễ có khả năng tự ý từ bỏ quan điểm riêng của mình để sống phù hợp tối đa với ý muốn và ước vọng của họ. Mọi thứ mời mọc của trần gian chỉ là hão huyền, không có giá trị tuyệt đối, mà chỉ có đấng ta yêu mến mới có mà thôi. Khi sống như thế, người môn đệ Chúa sẽ can đảm rập khuôn đời mình với cuộc sống của Chúa Giêsu, dù phải chịu những đau khổ, vì người ấy cảm nhận được tình yêu của Chúa đang yêu mến và đồng hành với họ. Chính tình yêu ấy thúc đẩy họ tiến lên và chối từ tất cả những cám dỗ của đời này. Lạy Chúa, xin giúp con đừng coi mọi sự ở trần gian này như là giá trị tuyệt đối trong đời con. Xin giúp con biết nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chỉ mình Chúa là điều cốt yếu hay tuyệt đối trong cõi lòng con. Còn những thứ khác chỉ là phụ. Chính Chúa sẽ là người hướng dẫn cuộc đời con để dùng những thứ khác đó và sống thân tình với mọi người. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tân vệ binh Thụy Sĩ. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 23 tân vệ binh Thụy Sĩ nhân dịp họ tuyên thệ vào ban chiều cùng ngày. Ngài đánh giá cao sự sẵn sàng và quyết tâm của họ, biểu lộ sự trung thành với người kế vị Thánh Phêrô hàng ngày. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các vị chỉ huy và gia tuyên úy của các vệ binh, cũng như thân nhân của các vệ binh và một số vệ binh khác. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng đoàn vệ binh là một đại gia đình, một cộng đoàn sinh động và huynh đệ, trong lúc phục vụ cũng như lúc rảnh rỗi. Trong bầu khí ấy, đoàn vệ binh cũng là một nơi tăng trưởng, nơi học hỏi bao nhiêu điều hữu ích về mặt nhân bản và Kitô cho cuộc sống. Đặc biệt các tân vệ binh, đừng đánh mất can đảm và lòng hăng say khám phá những điều mới mẻ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, sứ mạng của anh em tại Vatican này là một con đường mà Chúa đã mở ra cho anh em để sống bí tích rửa tội và hân hoan làm chứng tá về niềm tin nơi Chúa Kitô. Niềm tin mà anh em đã học từ trong gia đình, được vun trồng trong giáo xứ và biểu lộ sự liên hệ nồng nhiệt của các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ với Giáo hội Roma. Anh em được kêu gọi làm chứng về niềm tin này cả trong việc phục vụ ở các vị trí khác nhau, nơi những người đến gần anh em mỗi ngày, dù là các thành viên của giáo triều hoặc các tín hữu hành hương và du khách. Anh em hãy nhận ra những lời mời nhìn nhận và chia sẻ tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người. Ban chiều, các vệ binh đã tuyên thệ trung thành và bảo vệ Đức Giáo Hoàng đương nhiệm và các đấng kế vị trong buổi lễ do Đức Tổng Giám mục Ezra Pena Parra, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, chủ tọa, trước sự tham dự của nhiều quan khách từ Thụy Sĩ và Vatican.
Tin Durban, Nam Phi. Đức Hồng Y Napier phê bình chính sách ở Tây Phương. Đức Hồng Y Wilfrid Fox Napier, nguyên tổng giám mục giáo phận Đùa Bàn bên Nam Phi, phê bình những chính sách tại Tây Phương, trong đó có luật cấm cầu nguyện tại những khu vực quanh các trung tâm phá thai tại Anh Quốc. Trong một bài phổ biến trên mạng xã hội hôm 2 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Napier thuộc dòng Francisco viết rằng, trước đây, Tây Phương lên án Hitler vì chính sách phá thai đối với người Do Thái. Sau đó, họ lên án Liên Xô vì bãi bỏ việc thực hành tôn giáo. Nay cũng Tây Phương ấy đang cố gắng ép các nước Phi Châu hãy chấp nhận phá thai như một quyền. Và Anh Quốc cấm cầu nguyện. Và đây là văn minh ư. Trong một Twitter, Đức Hồng Y nguyên tổng giám mục giáo phận Đồ Bàn đã phản ứng lại vụ cảnh sát Anh Quốc bắt bà Isabel von Gansbrook, giám đốc phong trào tuần hành bên vực sự sống tại Anh. Bà bị bắt lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 12 năm 2022 và bị kết án vào 4 tội vi phạm lệnh bảo vệ khu vực công cộng quanh trung tâm phá thai được bảo vệ, và bà bị chuyển phải ngưng hành động phản xã hội. Cảnh sát đã hành động như thế sau khi có một người tham tiền và Morgan Stroop đang cầu nguyện âm thầm gần nơi phá thai. Ngày 16 tháng 2 năm nay, bà Volgan Brook và cha San Gao, một linh mục Công giáo thuộc tổng giáo phận Birmingham, đã được tha mọi lời cáo buộc. Cả hai được văn phòng luật sư Liên minh bảo vệ tự do đại diện và bên vực. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, văn phòng này đã phổ biến một video cho thấy bà Volgan Brook lại bị bắt vì suy nghĩ. Trong một video phổ biến hôm 2 tháng 5 mới đây, ký giả Công giáo Austin Ivory viết qua một Twitter rằng, thứ Bảy, mùng 6 tháng 5 năm 2023, vua Charles thứ Ba sẽ tuyên thệ cố gắng bảo vệ môi trường, trong đó dân chúng thuộc mọi tín ngưỡng có thể sống tự do. Có lẽ, như một biện pháp đầu tiên, nhà vua có thể thúc giục quốc hội cho phép dân chúng được cầu nguyện âm thầm và ôn hòa, kể cả tại những nơi sự hiện diện của họ không được người ta muốn. Các chính trị gia tại các nước Âu Châu khác cũng đang đẩy mạnh việc cấm cầu nguyện gần các trung tâm phá thai. Hồi tháng 9 năm ngoái, một tòa án ở Đức đã phán quyết rằng họp nhau cầu nguyện âm thầm gần một nơi tư vấn về phá thai không thể bị cấm đoán. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, từ thế kỷ đầu tiên, giáo hội đã khẳng định mọi hành động phá thai đều là điều xấu. Giáo huấn này đã không thay đổi và sẽ không thay đổi. nghĩa là trực tiếp phá thai như một hành động chủ ý hoặc như một thường thể đều là điều trái ngược trầm trọng đối với luật luân lý.
Tin Bắc Linh, Đức Quốc. Trong tương lai, các giáo hội Kitô tại Đức sẽ mất khoảng 40.000 nhà thờ và cơ sở. Trong 40 năm tới đây, tức là khoảng năm 2060, các giáo hội Tin Lành và Công giáo tại Đức sẽ từ bỏ khoảng 40.000 nhà thờ, nhà xứ và cơ sở của giáo hội vì không còn tín hữu sử dụng. Theo tin của tờ Hannover Toàn báo, xuất bản ở Bắc Đức ngày 2 tháng 5 vừa qua, trong con số vừa nói phần lớn là các nhà xứ và trung tâm sinh hoạt của giáo xứ, nhưng càng ngày càng có nhiều thánh đường bị bỏ trống và có nguy cơ bị phá hủy nếu không tìm được giải pháp nào khác. Báo Hannover đưa tin trên đây dựa trên các tài liệu của Liên hiệp các giáo hội Tin lành Đức EKD và Hiệp hội các giáo phận Đức VDD. Các nhà thờ và các nơi thờ phượng này được xem là đền đài của quốc gia và được luật pháp đặc biệt bảo vệ. Tình trạng này liên hệ tới 80% trong tổng số 42.500 nhà thờ thuộc Công giáo và Tin lành Đức. Theo một ước lượng, đã có khoảng 1.200 nhà thờ bị bỏ hoang kể từ thập niên 1990, trong đó 278 nhà thờ đã bị phá hủy. Con số này có xu hướng gia tăng đáng kể nếu luật bảo vệ các đền đài làm cho việc dùng các thánh đường đó vào những mục tiêu khác như biến thành những gia cư hoặc cơ sở văn hóa. Tuy nhiên, theo báo Hannover, nhà nước cũng sẵn sàng tìm một thỏa hiệp trong vấn đề này. Hai giáo hội Công giáo và Tin lành Đức ngày càng có số tín hữu giảm sút. Tình trạng này có nghĩa là các buổi lễ giảm bớt vì số tín hữu tham dự giảm đi. Kể từ năm 2000, tức là trong 23 năm qua, đã có hơn 500 thánh đường Công giáo được chính thức tuyên bố không còn được dùng vào việc thờ phượng nữa và bị tục hóa. Trong số này, có 105 nhà thờ thuộc giáo phận Essen, Bắc Đức. Tại miền Đông Đức, nơi vốn có ít tín hữu Kitô, nhiều thánh đường mất quy chế là nơi thờ phượng và được biến thành những trung tâm văn hóa. Từ năm 1990, gần 380 nhà thờ Tin lành bị kéo sập, bị bán hoặc được biến cải và dùng vào những mục tiêu khác.
Tin Tổng giáo phận Hans Forth, Hoa Kỳ. Tổng giáo phận Hans Forth xin Tòa Thánh giúp điều tra về phép lạ thánh thể. Tổng giáo phận Hans Forth, bang Connecticut, bên Mỹ, xin Bộ Giáo lý Đức Tin hướng dẫn để điều tra về một sự lạ có thể là phép lạ thánh thể xảy ra ở địa phương. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, ông David Elliott, phát ngôn viên của giáo phận, đã cho hãng tin Công giáo CNA biết như trên, và người ta chưa biết Bộ Giáo lý Đức Tin có đáp ứng yêu cầu của giáo phận Hartford hay không. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, đài truyền hình ở địa phương đưa tin trên đây và kể rằng sự kiện xảy ra trong thánh lễ tại nhà thờ Thánh Thomas ở làng Comaston vào Chủ nhật mùng 5 tháng Bạc. Đây là thánh đường nơi chân tước Michael McGivney, vị sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo, đã làm cha sở và qua đời tại đây năm 1890, lúc mới 38 tuổi. Cuối thánh lễ, cha xứ Joseph Rowley thông báo rằng một thừa tác viên thánh thể đã chứng kiến một điều không thể giải thích được khi ông trao mình thánh chúa cho giáo dân rước lễ. Cha nói, một thừa tác viên thánh thể lúc cho rước lễ thấy bình đựng không còn mình thánh nữa. Nhưng rồi, chúa gia tăng mình thánh ngài trong bình đựng. Thật là điều tuyệt vời khi chúa làm như vậy, và khi chúng ta nhận thấy rằng chúa đang còn làm như vậy ngày nay. Thật là điều mạnh mẽ, kinh khủng, gây sốc, nhưng đó là điều đã xảy ra hôm nay. Ngày 28 tháng 3 sau đó, tòa tổng giáo mục Hartford ra thông cáo nói rằng, là những người có đức tin, chúng ta biết các phép lạ có thể và thực sự xảy ra như trong cuộc sống trần thế của Chúa Kitô. Các phép lạ là những dấu hiệu của Chúa, mời gọi chúng ta hãy tin tưởng hoặc đào sâu đức tin của chúng ta. Các tín hữu Công giáo cảm nghiệm một phép lạ hàng ngày thì mỗi lần thánh lễ được cử hành, bánh trở thành mình Chúa Kitô và cũng vậy, rượu trở thành máu Chúa. Điều được kể lại đã xảy ra tại giáo xứ chúng ta ở Thomaston, nơi chân tước Michael McGivney làm cha sở. Nếu được xác nhận thì sẽ là một dấu chỉ hoặc một phép lạ chỉ có thể là do quyền năng của Chúa để củng cố đức tin vào phép lạ thánh thể hàng ngày. Đây cũng là một phúc lành thiên quốc cho cố gắng mà các giám mục Mỹ đang thực hiện để căng tâm và đào sâu đức tin vào việc hành đạo của các tín hữu Công giáo đối với bí tích cao cả này.
Tin Khartoum, Sudan. Các linh mục tại Sudan tiếp tục ở cạnh đoàn chim. Các linh mục tại Sudan tiếp tục chăm sóc các tín hữu mặc dù tình trạng leo thang xung đột tại thủ đô Khartoum và toàn vùng Darfur. Mặc dù có cuộc thỏa hiệp đình chiến, nhưng những cuộc đụng độ vẫn tiếp tục giữa lực lượng bán chính thức hỗ trợ nhanh và quân đội chính quy Sudan, làm cho hơn 400 thường dân thiệt mạng. Một linh mục thừa sai được tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, cho biết sẽ tiếp tục ở lại Sudan bao lâu còn có thể để giúp đỡ các nạn nhân bạo lực. Cha nói, tôi muốn ở lại đến phút cuối cùng, tôi không muốn bỏ mặc dân chúng tại đây một mình. Các cộng tác viên của tổ chức bác ái Công giáo quốc tế này cho biết, các thánh đường vẫn mở cửa cho dân chúng tạm trú, nhưng một trong những thách đố lớn hiện nay là sự khan hiếm nước trong lúc nhiệt độ tại thủ đô Khartoum lên tới 40 độ. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, để kiếm nước, dân chúng phải đến sông Nilo Sam chảy qua thủ đô Khartoum, nhưng đi qua khu vực thành phố này có thể là điều nguy hiểm, và cả khi lấy được nước, họ cần phải thực hiện việc lọc nước mới có thể dùng được. Chợ búa vắng vẻ và thực phẩm khan hiếm, và dân chúng thường cãi nhau vì phải xếp hàng dài trước các cây xăng. Tuy tình hình khó khăn, nhưng cho đến nay không có giáo sĩ Công giáo nào bị thiệt mạng, nhiều thánh đường bị hư hại cũng như nhiều dinh thự khác, kể cả nhà thương. Nhà thờ Paris ở mạng bắc thủ đô Khartoum bị trúng bom, nhưng những người hiện diện đã dập tắt được ngọn lửa lan tới trần nhà. Những chiến binh võ trang đã đột nhập cả vào nhà thờ chính tòa Khartoum, có một nguyện đường của nhà dòng bị trúng bom. Vị linh mục thừa sai nói rằng, cuộc xung đột có sớm chấm dứt hay không, chúng tôi cầu nguyện cho ý nguyện đó. Nhưng trong thực tế, chưa có phe nào sẵn sàng ngưng chiến. Trên bình diện quốc tế, người ta đang tạo sức ép thúc giục hai bên đối thoại, nhưng hiện vẫn còn đụng độ. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 100.000 người Sudan chạy sang các nước láng giềng để lánh nạn như Nam Sudan, Chad, Ai Cập, Ethiopia và Cộng hòa Trung Phi. Cao ủy đang tìm cách cứu giúp những người này. Trong số những người Sudan đi lánh nạn, có 200.000 người Nam Sudan chạy về quê hương của họ. Ngoài ra, Tổ chức Di động Quốc tế UNICEF cho biết, cuộc chiến tại Sudan đã làm cho 190 trẻ em bị thiệt mạng và 1.900 em khác bị thương trong 3 tuần qua. Các trẻ em ngày càng bị kẹt giữa hai làn đạn. Tổ chức quốc tế này kêu gọi các phe lâm chiến tôn trọng các nghĩa vụ quy định trong công pháp quốc tế về nhân đạo và bảo đảm sao cho các trẻ em không bị can dự vào xung đột.
Ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh mẹ, mẹ Maria. Xin dâng lên cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát, tỏa ngát hương hoa. Xin dâng lên mẹ, mẹ hãy thương thề. Đây Chúa Ngọc Mân Côi. Nhiệm màu tỏa sáng, xây đắng hương sáng, cao vân hương đời, quên lời mẹ quên không hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hòa không, chân ngắn thiên nhan.
mỗi chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Nhớ chân sông sâu thì cũng có người, cây chim có tổ lớn côn theo bầy, dọc lòng cổ tâm tháng ngày, người người ai ơi xin chớ quên, trong ơn dưỡng vui, nay ta lớn khôn lên nhờ đâu, công cha nghĩa mẹ ân tình sâu. Đền đáp chi cho bằng, ai ơn chớ quên, cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ. Bao năm trước rồi lao nhọc hành lòng Chúa ban trên trời.
Sau 21 năm thành hôn, người vợ nói với chồng, hôm nay em muốn anh hẹn hò, ăn tối và xem phim với một người phụ nữ khác. Vì em biết người phụ nữ ấy cũng rất yêu anh nên dành thời gian cho người ấy. Người phụ nữ khác ấy chính là mẹ anh, người đã ở quá 19 năm. Nhưng vì nhu cầu công việc cũng như bận rộn với gia đình và những đứa con, nên thỉnh thoảng anh mới đến thăm bà ấy. Tối đó, anh đã gọi điện mời bà ấy ăn tối và xem phim. Có điều gì xảy ra với con hả con trai? Bà ấy hỏi. Vì theo thói quen, khi con của bà gọi trong những lúc bất thường, thì đa phần là tin xấu hoặc có việc gì cần kiếp. Con muốn dành thời gian này cho mẹ, chị hai chúng ta, anh nói. Người mẹ im lặng một chút và không giấu được nỗi vui mừng, liền gật đầu đồng ý. Tối thứ sáu, sau khi xong việc, anh con trai lái xe đến đón bà. Bà đã đợi sẵn, khuôn mặt vui tươi nhưng không giấu được sự hồi hộp. Trên đường đi, bà khoe với đứa con trai của mình. Mẹ nói với bạn bè mẹ, tối nay mẹ đi chơi với con và họ rất ngạc nhiên, nóng lòng muốn nghe về cuộc gặp gỡ của chúng ta. Bà khoác tay anh bước vào nhà hàng, anh đọc thực đơn cho bà. Anh ngước mắt lên và thấy bà đang ngồi đó nhìn anh chằm chằm. Một nụ cười hoài niệm nở trên môi bà ấy. Chính mẹ là người đã từng đọc thực đơn khi con còn nhỏ, bà nói. Vậy thì đã đến lúc mẹ nghỉ ngơi, thư giãn, để con làm cho mẹ, anh trả lời. Trong bữa ăn tối, hai mẹ con cùng tâm sự và kể những câu chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Câu chuyện của họ thú vị đến nỗi họ đã bỏ lỡ buổi xem phim tối hôm đó. Vài ngày sau, bà đã qua đời vì một cơn đau tim. Sau đó, anh nhận được một phong bì, một ghi chú đính kèm cho biết, con sẽ không bao giờ biết đêm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con trai. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu phải trả lời câu hỏi, bạn có thương cha mẹ của mình không? Chắc chắn 99% trong chúng ta sẽ trả lời, có chứ. Câu hỏi dường như có vẻ thừa thải, nhưng nếu đi sâu vào câu hỏi thứ hai, thứ ba, có lẽ câu trả lời chúng ta sẽ ngập ngừng và có phần bối rối hơn khi tự vấn lương tâm. Chúng ta đã làm gì để bày tỏ tình yêu ấy? Và đã bao lâu rồi chúng ta chưa về thăm hay gọi điện cho cha mẹ? Những điều chúng ta đang cố gắng làm hiện nay có làm cho cha mẹ sống vui và hạnh phúc trong tuổi già chưa, hay ngược lại? nhịp sống của xã hội hiện đại quá bận rộn, đến nỗi chúng ta hầu như không có thời gian dành cho những việc không cần thiết. Và đặc biệt, khi các tiêu chí phát triển xã hội dựa trên các tiêu chuẩn vật chất, và không may là nhiều người trong chúng ta xem việc dành thời gian cho gia đình, thăm viếng cha mẹ hoặc mua sắm cho các cụ vài ba món đồ là việc không cần thiết. Vì thế, trong thời khóa biểu làm việc của chúng ta không có mục ưu tiên này. Chúng ta xếp chúng vào công việc làm khi rảnh rỗi. Hay đôi khi, chúng ta suy nghĩ một cách đơn giản như có anh hai lo việc ấy mà, hoặc nhà chú Út có thiếu thứ gì đâu. Với lý do ấy, mặc nhiên chúng ta sắp xếp thời gian cho gia đình, đi thăm cha mẹ là công việc không cần thiết trong cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta đâu biết rằng những việc làm xem ra nhỏ nhặt, vụn vặt, không có đáng gì hay không cần thiết, lại trở nên quý giá và đáng trân trọng biết bao với gia đình cũng như các đấng sinh thành của chúng ta. Người mẹ già trong câu chuyện trên đã từ giã cõi đời một cách đột ngột, nhưng bà đã ra đi trong bình an và niềm vui nhờ những ký ức đẹp, hạnh phúc bên gia đình. Đó là những thứ mà bà có thể mang theo đi vào thế giới bên kia. Hôm nay, ngày thứ hai trong tuần, giáo hội nhắc nhớ chúng ta hãy tỏ lòng thảo kính với cha mẹ, quan tâm chăm sóc khi các ngài còn sống, và nhớ cầu nguyện khi các ngài qua đời. Vì đây là bổn phận tiếp sau bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, được nêu trong Kinh 10 điều răn. Kinh Thánh đã coi thái độ hiếu thảo với cha mẹ là nền tảng thứ nhất và quan trọng nhất trong những tương quan giữa con người với con người. Như trong thư Ê-phê-sô có đề cập, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Cho nên, đạo hiếu đối với cha mẹ được khởi đi từ việc thấu hiểu và đáp trả xứng hợp công ơn của các bậc sinh thành. Các ngài là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa ở dưới thế, vì các ngài đã hy sinh, nâng đỡ ta trên đường trọn lành. Sách Huấn Ca dạy chúng ta, hãy hết lòng tôn trọng cha con, và đừng quên những cơn đau đớn của mẹ. Hãy nhớ rằng, nhờ cha mẹ, con mới sinh ra. Làm sao con báo đền được điều cha mẹ cho con? Thật vậy, biển cả mênh mông, đông sao đầy tình mẹ, gió trời lồng lộng, ngăn không nổi công cha. Ước gì mỗi chúng ta biết lắng nghe lời Chúa dạy, và chu toàn bổn phận đối với cha mẹ bằng tình yêu của một người con thảo hiếu. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con ra đời có mẹ có cha, và vì tình yêu vô điều kiện của các ngài, xin Chúa luôn đổ tràn muôn ân lành xuống cho cha mẹ chúng con, để các ngài sống một đời an vui hạnh phúc bên chúng con, và hưởng được thánh nhan Chúa ở đời sau. Amen.
Núi cao to đường với không đường, nghĩa cha nghĩa mẹ vì như sao trời, tình mẹ bao la muôn ngàn, biển dài rộng sâu ơn nghĩa cha, ai ơi hãy đi ra đi nhớ công ơn mẹ cha. An vui nhớ công ơn mẹ cha, công ơn thương nuôi con nào đền đáp chi cho bằng. Ai ơi chớ quên cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban nhiều hồng phúc cho cha mẹ. Bao năm
nhập thành lòng Chúa ban trên trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.